Thiên Châu Biến, chương 19 đến 3, tà ma hữu thối, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, kế tiếp, một hồi buồn tẻ chạy trong rừng. Chu Duy Thanh lại thành người bận rộn. Hắn đi theo kề bên đại bộ đội, nhưng cũng không cùng quân đội đi chung. Hoàn toàn đi bộ tiến lên, không ngừng dung hợp lực lượng rất thần kỳ của tà ma chân phải với thân thể. Dùng hết thời gian 10 ngày, mới xem như cơ bản thích ứng. Mặc dù không thể nói thu phát tùy tâm, nhưng ít ra không ảnh hưởng hành động bình thường. Hơn nữa một khi cần thời điểm chân phải phát lực, cũng có thể có những ứng dụng tốt hơn. Thông qua không ngừng thực nghiệm, Chu Duy Thanh phát hiện, tuy rằng đã biết lực lượng chân phải rất khủng bố, dưới tình huống nếu vận dụng thêm thiên lực, chân phải cơ hồ mạnh hơn gấp 5 lần. Đáng sợ hơn chính là, chân phải đã không còn cảm giác, biến thành giống như là một kiện vũ khí cường đại. Thời điểm hắn phát hiện điểm này, đã cẩn thận kiểm tra một lần chính mình, để tam chân, xác định chân phải vẫn chưa ảnh hưởng đến, mới xem như thật nhẹ nhàng thở ra. Nếu để tam chân cũng không có cảm giác, thì hắn cũng không muốn sống. Quân đội thẳng hướng nam tiến lên. Thiên cung đế quốc thực rộng lớn, phải dùng hết 20 ngày mới đến được tiền tuyến. Tiếp tục tiến về phía trước 300 dặm, sẽ đến quân doanh tiền tuyến. Thượng quan Băng Nhi hướng Chu Duy Thanh nói. Một đường đồng hành, nàng tuy rằng vẫn không thế nào nhìn hắn bằng ánh mắt hòa nhã, nhưng cũng không có mắng chửi hắn như trước. Tựa hồ đối đãi với hắn như một người thuộc hạ bình thường. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được Thượng quan Băng Nhi nói xong câu đó thì cảm xúc thả lỏng vài phần. Hắn từ Tiêu Như Sắt nghe nói, đây là Thượng quan Băng Nhi lần đầu tiên bị phái ra chấp hành nhiệm vụ. Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, lòng của nàng thả lỏng chút cũng là tự nhiên. Phải biết rằng, hiện tại Thượng quan Băng Nhi là Thiên cung đế quốc quốc bảo. Cho dù ở tiền tuyến, thống soái cũng không dám để nàng dễ dàng xông xáo. Chưa hoàn toàn phát triển Thiên Châu sư tương đối yếu ớt. Nhỡ may nàng xảy ra chuyện gì, có phải ảnh hưởng đến kế hoạch trăm năm của đế quốc? Băng Nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói. Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn. Nói đi, đợi đến quân doanh, ngươi cử ta đến bộ đội tiên phong đi. Ta muốn ra trận giết địch. Chu Duy Thanh lúc này cũng không phải là nói giỡn. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng, đi theo cô ta phỏng chừng cũng sẽ không chắc có thể trận. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Ngươi không nghĩ đi theo ta? Ở thời điểm Chu Duy Thanh chuẩn bị giải thích, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Lập tức chân liền bước vào bàn đạp, cả người bắn ngang ra, nhanh chóng ôm Thượng quan Băng Nhi, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy nàng xuống ngựa. Phịch một tiếng, một cây vũ tiễn cơ hồ là dán tại bên cạnh thân thể hai người, hung hăng cắm ở trên đường. Nếu Chu Duy Thanh hơi chậm nửa bước, thân thể Thượng quan Băng Nhi chỉ sợ cũng đã bị xuyên qua. Địch tập. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, sau đó ôm Thượng quan Băng Nhi nghiêng người, chui vào phía dưới bụng ngựa của nàng. Thượng quan Băng Nhi lúc này cũng đã tỉnh ngộ, nàng cùng Chu Duy Thanh trong đầu đồng thời nghĩ tới một danh từ. Vô thanh truy tung tiễn, vừa rồi một tiễn kia, trước khi trúng mục tiêu, không có nửa điểm thanh âm hoặc là kình phong phát ra. Nếu không trong thì, lấy tu vi thiên tinh lực bát trọng của Thượng quan Băng Nhi cũng không có khả năng một chút cũng không có cảm giác. Chu Duy Thanh là bởi vì trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Cơ hồ là theo bản năng cứu nàng. Đây đã không phải bản năng của loài người, mà chỉ có ở hắc hổ dã thú bản năng. Không phải vô thanh truy tung tiễn, là vô thanh tiễn. Nếu không ta đã trúng tên rồi. Buông ra. Thượng quan Băng Nhi có chút dồn dập nói. Chu Duy Thanh lúc này đã nhanh chóng tháo xuống trên đỉnh đầu mũ trùm của mình. Mà Thượng quan Băng Nhi còn tại hắn trong lòng ngực. Chẳng qua, Thân mang áo giáp nên dù ôm Thượng quan Băng Nhi cũng không thế nào cảm thấy thoải mái. Nhanh đến quân doanh địa của ta. Như thế nào sẽ có địch tập kích? Chu Duy Thanh vừa nói. Một bên đã thúc giục thiên lực. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt địch nhân chân chính. Muốn nói trong lòng không khẩn trương. Đó là không có khả năng. Đúng lúc này, cảm giác nguy cơ lại ập đến. Hắn không có buông Thượng quan Băng Nhi ra, mà là mang theo nàng quay cuồng lăn ra. Phù một tiếng, một chùm huyết vụ đã rơi tại bọn họ vị trí vừa rời đi. Tọa kỵ của Thượng quan Băng Nhi đã bị bắn thủng. Huyết quang lóe ra, vũ tiễn đã hung hăng cắm tại nơi vị trí lúc trước của bọn họ. Lúc này, đại quân đã có chút rối loạn lên. Cung tiễn binh đều trương cung cài tên hướng bốn phía vọt tới. Phía sau quân đội rất nhanh tập trung về phía trước, nghĩ muốn phải bảo vệ chủ soái. Nhưng là, tại phía sau, nghe một tiếng quát lớn, ra sức gào thét liên tục. Chu Duy Thanh mang theo Thượng quan Băng Nhi đã chui ra. Thượng quan Băng Nhi từ hắn trong lòng ngực nhảy ra khởi động thiên châu. Tuy rằng mặc áo giáp, nhưng vẫn giống như gió nhẹ nhàng. Người đã phiêu nhiên bay ra. Chu Duy Thanh lúc này mới nhìn rõ. Địch nhân số lượng cũng không nhiều. Chỉ có mười mấy người thôi. Nhưng bọn hắn tốc độ lại cực kỳ kinh người. Nhất là người xung phong tại trước nhất mặt. Hai tay quơ một đôi thiết chùy cực kỳ khoa trương. Mỗi một chuôi thiết chùy nhìn qua cũng tựa như mặt bàn lớn vậy. Bị bám một cổ ác phong. Tất cả vũ tiễn bắn qua tới không ngờ toàn bộ bị đẩy ra. Cận chiến binh lính lại căn bản không người có thể tiến lại gần. Qua vài lần hô hấp, cũng đã có hơn 10 danh sĩ binh chết thảm tại kia nơi thiết chùy kia. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, mặt râu quai nón, trên thân trần trụi, lộ ra cực kỳ tráng kiện thân hình, ngăm đen da thịt, cơ thể bành trướng đến khoa trương. Khiến cho Chu Duy Thanh rất chú ý là chỗ cổ tay phải của hắn. Năm khỏa thể châu quang hoa chói sáng. Mỗi một khỏa thể châu kia cũng chỉ có hai loại nhan sắc. Một nửa là hoàng phỉ, vàng xanh, một nửa vì băng loại ngọc bích. Xanh ngọc, hoàng phỉ đại biểu chính là cứng rắn, chủ phòng ngự. Băng loại ngọc bích đại biểu chính là lực lượng. Khó trách hắn như thế dũng mãnh. Đây rõ ràng là một gã trung vị thể tôn. Lúc này, trên cổ tay hắn năm khỏa thể châu có lưỡng khỏa cũng chói sáng hào quang. Hiển nhiên, này một đôi đại chùy đúng là xuất ra từ hiệu quả ngưng hình của hai quả thể châu. Trừ ra, còn có 12 người. Tất cả đều là thể châu sư. Trong tay kiềm giữ các loại vũ khí bất đồng. Có 4 gã tứ châu cấp bậc. Còn thừa đều là tam châu cấp bậc. Mười mấy người này động thủ. Đối mặt binh lính bình thường quả thực là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Vũ tiễn căn bản là không có tác dụng gì đối với bọn họ. Tựa như một thanh đao nhọn thẳng hướng vị trí của Thượng quan Băng Nhi. Cách trương.